giây thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, trưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày. Trái tim ta, ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta.
Cho nên qua cái quan điểm của thời đại bây giờ. Chứ còn mà trong kinh hành lý sẽ còn bốn câu hoặc là ba câu, bốn câu, nhưng mà bốn câu này thì sẽ kết thúc trong một lần thôi. Đức Phật nói là ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, đến được bờ bên kia, còn số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này. Ai là người ở lại? Tức là Đức Phật nói mình đó, bởi vì ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia. Điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Phật dạy đó, hoặc là những cái bài kinh, hoặc là những cái phương pháp tu, mình nói nghe rất là dễ và nhiều người đến học, nhưng mà rồi không có tới đâu hết, không có tới đâu hết. Thật ra khi mà các Phật tử nghe câu này rồi, các Phật tử biết rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta biết chúng ta có hai cái level, có hai cái, mình gọi là có hai cái tầng lớp. Một là thế gian và hai là xuất thế gian. Những người mà muốn tu để đạt được xuất thế gian, gọi là giải thoát tối thượng, viễn ly, ly tham, các ái, đoạn dục, là một cái level khác, đó gọi là level xuất thế. Và khi level xuất thế gian, đôi khi nó không có dùng tới ngôn ngữ nữa, mình gọi là giống như là ngộ của anh thiền sư, nói xong nó nghe ngộ liền. Còn mình đang nghe ngộ quá, nói hoài thấy cũng ngộ, nhưng mà mình là ngộ quá, ngộ quá sao mà thấy đi chùa hoài thấy cũng vậy, đi chùa 20 năm thấy cũng trơ trơ đó, thì như vậy gọi là ngộ quá. Còn cái nghe ngộ tức là nghe xong rồi thì là chứng ngộ liền, nghe xong rồi là họ tự tại, nghĩa ở giữa thế gian này mà giải thoát thì gọi là đại ngộ. Đại ngộ không? Cho nên cũng có nhiều người nữa là nghe thoát xong rồi gật gù, đúng hay, nhưng mà cũng có người gật gù bởi vì ngủ gục. Vì trong kinh này Đức Phật nói cái này là khi Đức Phật nói câu này là trong một pháp hội ở tại một cái tịnh xá, mà các vị biết là những cái hàng cư sĩ đi nghe rất là đông, và coi như là cái giáo lý của Đức Phật là thượng thừa. Hồi thời Đức Phật cũng vậy, nhưng mà nghe như là được giải thoát vậy, nhưng mà nghe bắt đầu sáng tới trưa cái tới nửa đêm, có nhiều người ngủ gà ngủ gật, có nhiều người nữa là thèm một bữa cháo khuya, có nhiều người muốn tới giờ này trời ơi kiếm cái giường mà ngủ nó đã thì thôi, chứ làm gì mà ngủ đêm mà nghe gà gật vậy. Rồi có nhiều người thấy trời ơi giờ này ngồi trong rừng nó lạnh nghe, giờ này phải về nhà nằm với em với anh gì đó tránh ấm. Cái tư tưởng của hàng đại chúng, coi như là của một cái hội chúng hội ngồi trong cái chánh điện, ngồi trong chùa thời của Đức Phật, mà Đức Phật nói pháp mà Đức Phật nhìn thấy người ta như vậy, thấy rõ cái tư duy các đệ tử tại gia hay là xuất gia nghe pháp như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng không phải chỉ có bây giờ, mà trong quá khứ, tức là cái hồi thời Đức Phật đó, Ngài nói pháp như vậy đó, Ngài ngồi tại chỗ đó mà Đức Phật còn nói cái câu này, tức là ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia. Vô trong này thì không, trong này nó còn cái chỗ trống đó mà. Và như vậy đó, là còn số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này, là Đức Phật muốn nói những người mà ở lại đó là những người đang ở trong cái chùa, đang ở trong hội chúng vậy, nhưng mà cái phần xuôi ngược chạy bờ này bờ kia, có nghĩa là ngồi đây mà suy tư cái chuyện khác. Cho nên nhiều khi tới giờ này mình đang ngồi vậy mà cái phần đói bụng cái nghĩ đến xong rồi tranh thủ đi ra ngoài chợ cái răng nó ta làm tô phở bò này cái gì đó, là cái phần đó là xuôi ngược chạy bờ này bờ kia, có nghĩa là ngồi đây nhưng mà điều nữa là không hẳn là ở trong cái chùa đó, trong chánh điện vậy mà người ta có được cái tuệ giác để có thể giải thoát. Cái câu đó là như vậy. Và trong cái hiện tại đây, chúng ta cũng sẽ nghĩa là mô phỏng lại cái giống như là cái bằng một cái bản copy vậy đó. Chúng sanh thì trước cũng chúng sanh, sau cũng chúng sanh, quá khứ cũng chúng sanh và hiện tại cũng chúng sanh. và các vị biết là cái người để thực sự giác ngộ được tỉnh thức á rất là ít. Và ba câu sau Đức Phật nói đến những cái người mà đạt được cái kết quả như là tỉnh thức cao cấp đó, là những câu đó Đức Phật nói rằng kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Pháp đen và pháp trắng, cái gì là đen cái gì là trắng, phải không? Rồi bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Đó là nãy là nói là tức là cái trình độ của những người mà muốn thực sự là giải thoát để chứng được thanh văn thừa, tức là đạt đến cái con đường của A La Hán quả. Đó là những người đó gọi là cái mà đã đạt được cái pháp trắng, bỏ pháp đen. Pháp đen là những gì? Những pháp mà nó đưa mình vào con đường của mê đấu, của mê lầm, của nó là phiền não, của nhiễm ô, của tham đắm, của sân hận, của si mê, thì cái đó là pháp đen. Rồi trong câu 88 thì Đức Phật nói hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cầu cấu quế từ nội tâm. Những ai với chính tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi nhiễm quan hỷ, không chấp thủ, không lộ hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Đây là phần kết thúc luôn của phẩm hiền trí. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta chia cái thời gian ra để nói vào những cái bài này đó, thì chúng ta cũng sẽ mất hết một buổi. Cho nên bây giờ mình chỉ đọc để biết rằng cái dự kiến của mình sẽ kết thúc là cái phẩm hiền trí vào một buổi khác. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái hiền trí qua cái thời đại, cái lăng kính của ngày hôm nay. Những người học Phật ngày nay có giống ngày xưa hay không? Thì chắc chắn, bởi vì khi mà chúng ta vào trong một hậu trường hoặc vào trong một giảng đường nghe pháp, thì các vị thấy rằng cái tháng nhiên là cái tháng để người ta ăn chơi ở Việt Nam mình vậy, còn không thì người ta đi chùa, đi cúng kiến, đi cầu bái, rồi chưa dám khai trương, hoặc là đi cái cầu ấn ở ngoài Bắc. Thì ở Việt Nam mình là có cái lễ hội, những lễ hội như là lễ hội nghĩa là đi hội rằm tháng giêng, đi hội chùa Hương. Nhưng mà các vị biết là bây giờ nó rằng kể cả những cái hội đi những cái lễ hội vậy, nhưng mà có những cái hình ảnh đó, nó làm cho toàn bộ cái nền văn hóa nó bị hủy diệt, văn hóa Phật giáo bị hủy diệt. Cũng như bây giờ mình đi chùa Hương, các vị nhớ ngày xưa đó là con đường đi chùa Hương đó, nó còn gọi là cái con đường đó mình phải đi bằng ghe, gọi là suối gì các vị không, suối yến nên thơ lắm. Cho nên ông Nguyễn Dược Pháp cũng làm bài thơ bây giờ nổi tiếng, mà ta cứ hát quan họ hoài là gì: hôm qua em đi chùa Hương á, ở đây có ai đi chùa Hương chưa? Giờ ta đang coi được mấy người đi chùa Hương rồi đó, rồi không biết có gặp ai không nữa. Hơi cỏ còn mờ, hơi sương gì đó, rồi thầy me đủ thứ ra đó, nào là đổi này đổi kia. Nhưng mà rồi cuối cùng á, mình hỏi bởi vì là còn nhỏ quá cho nên chưa có biết cái chuyện yêu thương, cho nên niệm Nam Mô Di Đà rồi đi xuống chùa, cái suối yến chùa Hương ngày xưa nó hay vậy. Còn bây giờ là các vị biết không, đi như là người ta đi vô đó, rồi đi con người nó đi đóng giống như là cho bằng đi dành đồ, đi dành giật vậy, đi chen lấn, rồi những cái người mà chèo ghe họ giành giật khách, họ hơn thua, rồi đến chừng đi vô trong đó bắt đầu từ cái chỗ mà dưới chân chùa đó mà lên tới trên á, trời ơi, reo nó là thiên binh vạn mã, nào là thịt chó, nào là cái gì, là mấy con dê rừng, rồi nào là cái bằng con nữa là nai, con quẳng, thì cứ có nhiều con còn đang chảy máu nó cắt treo, nó là dòm thấy dễ sợ. Trời ơi, mình đi chùa mình dòm thấy cảnh đó là cái bọn mình thấy mình hết hồn vậy. Rồi người ta chèo kéo, tức là ta lôi kéo cái những người đi đến để mà cái phần đi trải hộ chùa, mà là đi ăn uống này kia, rồi là dĩ nhiên là ăn cái thứ đó, rồi là xung quanh có gì là rượu là thịt, rồi karaoke, một con đường nó dài một cây số vậy đó. Tức là trước khi đó để đi lên cái chùa Thiên Trụ, tức là bếp trời vừa rồi đó, trong cái Tết vừa rồi đó cũng là có một cái là sự kiện là chùa Hương thì có để nhiều lọc lắm, giống như là ở đây mấy cô cũng vậy, hay thích làm mấy cái bao lọc đó, nó bỏ kẹo đóng với lại câu này kia để lọc cho Phật tử hái vậy, để lọc rồi cái là cái bằng trong lúc làm đang làm lễ vậy là có người ta tấn đông quá cho chen muốn xin lọc, rồi cái ông thầy nhỏ đó cũng học phát, trời ơi, người ta giành đạp với nhau, nghĩa là nếu mà giành lọc và đạp lọc thì nó còn giá trị, nó đạp bể đầu bể trái vậy. Cho nên cuối cùng người ta nó là ra lệnh phải ngưng lại, rồi nó là giáng cấp ông thầy nó, bắt quỳ hương, nghĩa là cái bằng phát lộc không đúng giờ bắt quỳ hương và coi như đuổi luôn. Và nó còn phải đưa cái sự kiện nó ra cho xã hội nữa, để cho mình thấy rằng đó là có những cái nền văn hóa được gọi là đẹp, nhưng mà nếu mà người ta không hiểu thì vô tình đã biến nó trở thành bất thiện. Rồi những kẻ xấu lợi dụng đi nào là bị gì, là móc bóp, đi là bị giật đồ, đi nữa là cái bằng bấm dây chuyền nữa, là cho nên đi đó thì hồ hởi phấn khởi trang trí đủ thứ để về tả ơn như mình đó vậy. Cho nên hay gì nữa là đi chảy hội chùa hương mà mình đi nữa là giống như hành hương nó không hành nó thành hành thân luôn, đi về rồi bệnh luôn, rồi đi một lần là tử tới già không bao giờ mà là già trở lại cái cảnh chẳng hạn vậy, thì mình thấy rằng cái đó nó sẽ hủy diệt cái nền văn hóa Tôn giáo. Và ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cũng giống như là tuần rồi mình có cái ngày lễ gì, Valentine, ở đây ai cũng nhớ là mấy người già, nhưng mà có là Valentine, mấy cặp già già có Valentine phải có nhé, bởi vì cái lễ đó là lễ gì, mấy cái tuổi trẻ nó là tình nhân, là tình yêu, mà mấy người già là tình thương chứ, tại vì người ta vẫn còn là một cặp mà, cho nên đâu thể nào nói là không có Valentine không, tức là không có lễ hội để tình thương. Nếu mình không yêu thì bây giờ mình thương chứ đâu có hại gì hết, không có nhiều người nói là tại sao mình phải chúc mừng cái đó. Và một trong những cái nước mà chống đó, thậm chí người ta cứ chống kịch liệt, nếu mà có ai biểu hiện là phải ở tù, đó là đâu, là ở những xứ Hồi giáo Iraq, là người ta cấm cái lễ hội Valentine. Thì mấy ông già bà già này giống như là mấy vị lớn như cặp cỡ như là Ngọc Minh Chánh Minh Ngừng, bây giờ thì cũng yêu mà yêu
xìu thôi,
mình đâu có yêu cái vụ đó nữa, bây giờ mình sống mình tình thương, sống vì con cái. Giống như là anh ấy Thiện Đường nói là những người lớn tuổi bây giờ là đôi khi nữa là không có tình với ai, là lo cho con cái và lo cho cái hậu vệ nó nhiều hơn cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà hồi xưa vậy nó tặng bông tặng hoa, thật ra là cái tình thương, tức là nói lên họ có biểu tượng của nó là hai trái tim, là nói lên cái gì, là sự hiểu biết, sự cảm thông với nhau. Cho nên nghĩa là nếu mà chúng ta cũng phải nên biết được là cái nguồn gốc của nó, có vài cái nguồn gốc mà các vị sẽ không có nắm rõ. Thật ra thì nó khởi sự cái Valentine là của phương Tây và của Thiên Chúa giáo, tức là vào sau niên kỷ, tức là sau nghĩa là công nguyên là khoảng 200 năm, vào cái thời mà mình gọi là đại đế, ông nghĩa là một trong những ông hoàng đế là ông trong cái tháng năm là ông không có cho những cái cặp vợ chồng cưới nhau, để ông bắt lính để đi nghĩa là chống lại với đế quốc La Mã. Và có hai vị linh mục, tức là một ông tên là Valentine, tên của một linh mục là Valentine, và một người nữa là cái bằng Marius, tức là hai người này họ lén lút họ làm bí mật để họ tổ chức những cặp đám cưới á, bởi vì bắt lính hết, nhưng mà này họ tổ chức được đám cưới, cho nên cuối cùng rồi ông bị bắt và bị giam trong ngục. Và bị giam trong ngục rồi á, cái ngày xử tử ổng á là cái ngày 14 tháng 2. Nhưng mà nó chưa dừng lại chỗ đó, nó còn có một cái là tình sử bên trong nữa, là ông linh mục Valentine này đó là thay ra hiến mình cho Chúa. Khi ông ở tù á thì ổng mới đem lòng để ổng yêu thương cái người con gái của người quan ngục. Một người con gái là mù, ông yêu thương là vì nghĩa là cả một cuộc đời của một người con gái mà bị mù trong đêm tối vậy, cho nên ông đem lòng ông yêu thương người này. Và cái đêm mà trước khi để ông chuẩn bị đi nghĩa là tử hình đó, ngày 14 tháng 2 đó, thì ông viết một cái thiệp để ông gửi lên, để ông nói cái tấm lòng của tình yêu của ông đối với người con gái mà ông yêu, tức là con của người chủ ông. Và khi ông gửi cái bức thư đi thì ông ký tên là Valentine, cho nên 200 năm sau, tức là một cái đời 200 năm sau, vào cái thời mà giáo hoàng của nghĩa là mình gọi là Gelasius, thì mới công nhận cái mà mình gọi là công nhận cái ngày đó trở thành một cái ngày đặt cho cái hy sinh vì tình yêu. Và cái ngày đó là ngày lễ tình nhân, cho nên giờ đó cho nên ta kéo dài tới bây giờ. Và cái theo cái công bố bây giờ đó là mỗi năm cái ngày lễ mà lễ Valentine thì nó cái thiệp người ta gửi đi á
nó chỉ sau thiệt Giáng sinh thôi. Tuy nhiên á, nó còn một điều nữa để mình thấy rằng cho đến mãi cho đến thế kỷ thứ 14 á, thì bắt đầu từ đó nó bắt đầu có gửi với nhau bằng thiệt Giáng sinh, bằng hai cái tim, bằng hoa hồng này kia. Hồi trước kia thì chưa có, chỉ có là cái ngày lễ hội thôi. Bây giờ nó trở thành phổ biến. Nhưng mà thật ra là ví dụ giờ mình có ngày lễ của cha, ngày lễ của mẹ, ngày Father Day, ngày Mother Day. Việt Nam mình thì có ngày Vu Lan, tức là ngày cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Bây giờ cũng cảm ơn ai nữa, cảm ơn đời. Mỗi sáng mai thức dậy, bây giờ cảm ơn gì? Cảm ơn bà xã, cảm ơn ông xã. Thì nó trở thành cảm ơn lễ tình nhân thôi. Cảm ơn em, bởi vì nghĩa là cảm ơn em đã đến với tôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong tôi, làm cho tôi tan nát. Chẳng hạn vậy, mình cũng cảm ơn vậy. Cho nên mình được quyền cảm ơn, nhưng mà mình phải nhớ ơn không? Rõ ràng mục đích của nó là để nhớ ơn. Cảm ơn cũng là để nhớ ơn mà. Cảm tức là gì? Cảm động, cảm xúc. Cảm tức là thâm trọng, là phải giữ cái ơn trong lòng. Mà những người này họ có mặt trong đời mình, nó phải tự nhiên. Không phải là tự nhiên. Cho nên đó là cảm ơn là đã ở chịu đựng tôi đó là 50 năm rồi, bây giờ cũng còn nghe. Mừng lắm. 50 năm chịu đựng đó, cũng đang cảm ơn chứ. Cho nên nếu là cái ngày Valentine mình phải chuyển nó qua thành như vậy. Bởi vì chúng ta nếu có khả năng chịu đựng được, có khả năng hiểu biết hay là cảm thông rồi chia sẻ mà 50 năm thì cũng xứng đáng để mà các bạn đón nhận cái ngày Valentine. Cho nên rồi đặc biệt đó, giống như bây giờ các vị thấy bông hoa hay là thiệp gửi á, chỉ riêng cái quà gửi sau này họ có nhiều cách lắm, như là chocolate thì kia rồi phải không, biểu tượng tình yêu hoặc là biểu tượng là tình thương, trong đó có bông hồng hoặc là những trái tim rồi. Riêng cái phần mà tôi tính bây giờ là mỗi năm cái ngày cái quà mà cho lễ Valentine các vị nó tốn bao nhiêu không? 15 tỷ đô la. 15 tỷ đô la tức là nó tương đương với một cái GDP, tức là một cái thu nhập của một quốc gia, cỡ như phương Tây không phải là Việt Nam đâu, là cỡ như là nước Iceland gì kia được vậy. Nó tương đương với cái sự thu nhập của một năm của quốc dân đó. Nghe nói thì nó tốn vậy, nhưng mà nó tốn vậy thì mình nói rằng làm cái lễ gì mà đâu có đáng đâu mà tốn vậy, nhưng mà cũng nên tốn đó. Tại vì nhờ vậy mới có người mua, nhờ vậy mới có người bán, nhờ vậy chú Minh Tri đâu có chứng bông được chứ. Sao cũng tất cả mọi thứ nó đều có một sự tương duyên, có một sự tương quan. Tại sao là mình cứ nói rằng làm gì ta tốn tiền như vậy? Nhưng mà nhờ có nó thì người ta mới tốn tiền. Tốn tiền mới có người trồng bông, rồi tốn tiền mới có người mua bông, rồi tốn tiền mới có người là đem đi tặng chứ. Cho nên nó là trong thế giới tương quan này, mình đừng có đứng ở một cái chủ quan, mình cứ nghĩ rằng là tôi đừng có làm, đừng có tốn. Nhưng mà trong mọi cái tốn nó đều có một cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Người này sống nhờ người kia mà, cũng như nhờ mình chết trong quán hồn được chăng, mà trong chết mình sống nhanh răng hoài, trong đại hồn nó làm ăn gì được. Nhất là ở đây một cái nhà hoàng Trường An, Trường Thọ nó sập tiệm mất rồi. Nhờ cũng có người chết lai rai, người ta cũng kiếm con được không? Lâu lâu mình gặp ông nói, chú này làm ăn khá lắm, nói trời ơi, khá lắm thầy, được biết ông mừng nhớ. Ông khá lắm thầy, nữa là chết đầy hoài. Còn nó là lúc này làm ăn kém quá là mình biết là năm nay mùa đông chắc là tới chậm, cho nên mấy ông già và già ít đi. Cho nên đó là nó có nào là xé nhà hoàng rồi bóng rồi qua trong cái lý dương sinh, tức là cái này nó nâng kia, cho nên cái này mất để cái kia sống. Chứ không phải đấy đâu, đó là chưa kể mà mấy người không chịu thiêu mà đem đi chôn trời ở mấy cái con là con trùng con kiến mà nó mừng lắm, nhất là mấy người mập mập thì 8-9 kg nha, nó ăn mấy tháng trời nó là một bữa tiệc rất là lớn. Cho nên đó là phải nhìn qua cái lý duyên sinh của Phật giáo mới thấy là cái giá trị của sự sống. Cho nên là chúng ta thấy tốn 15 tỷ nhưng mà không sao, tốn 15 tỷ nhưng mà đó là cuộc sống. Cũng như là năm nào mà cuối năm mà Noel hoặc New Year mình thấy là người Úc của mình thôi, mình nói là cho một cái dân mà dân hơi quê chúng ta anh đời không, tốn chừng 5 tỷ 3 tỷ kéo riêng đi khạc cho mua cái đồ cuối năm chứ đâu phải là ít đâu, nhưng mà đó là cuộc sống. Khi chúng ta muốn nói điều đó là chúng ta sẽ nói đến cái tương quan trong cái đời sống, cũng như mà ở trong cái đời sống của mình á, mỗi năm mình muốn có một cái sự bình an trong suốt một tháng giêng thì mình phải, đối với người học Phật phải tin gì? Hay nói là các vị biết là mình đi vô trong chùa hay là mình cúng hay là mình ngày mùng một hay là tới
gì có cầu an không? Có ai có cầu an, có cầu nguyện không? Có xin gì không? Có, chắc chắn có nhiều người, người nào cũng xin. Mình xin nó cũng không có sai. Mình có quyền xin, bởi vì đó là wish mà, tức là một lời nguyện, một lời ước của mình. Nhưng mà mình phải biết rằng Đức Phật không có thể ban cho mình bình an, không có Bồ Tát nào có thể mang cho mình bình an cả. Nhưng mà chư Phật và chư Bồ Tát dạy con đường để mình thực hiện được sự bình an, và mình đạt đến sự bình an đó bằng chính chính hành động, tư duy và lời nói của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là nó quá hay là chỗ đó, nó quá hay trong kinh Phật là như vậy đó. Có nghĩa là những gì của Phật dạy là cái phương pháp, cái phương thức để chúng ta đạt được sự bình an. Thay vì mình cầu mình đợi cái bữa có bữa không, vấn đề đó là mình làm ra sản phẩm, mình làm ra bình an, không có chờ đợi ai đâu. Lúc nào cũng có trong mình thì tại sao mình không làm không? Tại sao mình phải đợi Phật? Bởi vì mình đợi được nhiều khi chùa năm nay đi đông quá, ai xin đâu dành hết sao tôi xin cho nổi. Mà nhất là tôi ốm yếu nữa, giống như đi vượt lọt vậy. Cho nên nói là sáng sớm là nhớ là thầy làm ơn để lọt cho con nghe, chứ không đi trễ người ta lấy hết trơn. Rồi ra nếu mà chùa mà năm nay khoảng chừng 5-7 ngàn người đi mà các Phật tử đi trễ là coi như Phật nó có thì giờ nó mà đợi, nó che nhau không có đứng, nó đưa tay không bỏ tay không kịp, nó không cho lọt được. Cho nên mình biết là cái đó mình không xin. Tại vì sao vậy? Đức Phật chỉ cho mình con đường để tạo lập được sự bình an của chính mình, và lúc nào cũng có. Thì tại sao là mình có một cái gia sản vậy mình không làm, mà mình phải đợi, mình phải chờ. Cho nên đó, mình tu theo Phật học là mình thâm tín nhân quả, chứ không phải tin nhân quả đâu. Tất cả các Phật tử ngồi đây ai cũng tin nhân quả, nhưng mà chưa có người nào đạt được thâm tín nhân quả. Khi mình đạt được thâm tín nhân quả là mình không có gọi là đạt được thâm tín nhân quả, cũng đồng nghĩa là vô quan hệ. Mọi thứ đến với mình là mình biết rằng nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Trong kinh Pháp Hoa nói 10 cái như thị đến lúc nó phải như vậy, không có còn con đường nào để chờ đợi, không có con đường nào để tránh né. Gọi là thâm tín nhân quả, tin sâu nhân quả, chứ không chỉ tin thôi. Còn nói Phật tử người nào cũng tin, con tin nhân quả chứ. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần cầu nguyện chờ đợi là mình đã không tin nhân quả rồi. Mình chờ đợi là mình không tin nhân quả, mình biết rằng nó sẽ đến như vậy, thì như vậy mới gọi là mình thâm tín nhân quả. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chúng ta được bình an, miễn mình bình an, miễn mình có tiền được rồi, còn người ta có nghèo khổ không sao. Thì các vị nhớ là chúng ta có thể diện đó là cái bẫy chuột rồi đó. Nên là khi người ta làm cái bẫy chuột á, ông chủ nhà đặt cái bẫy chuột trong nhà, con chuột nó quýnh quá, nó chạy đi kêu con gà, chạy đi kêu con heo, chạy đi kêu con bò. Mấy con kia nó nói bẫy chuột là bẫy chuột, chứ đâu dính dáng tới gà, đánh đâu dính dáng tới heo, đâu dính dáng tới bò. Mày ăn đồ ở trong nhà, mày ăn gạo, mày ăn đồ đậu rồi thì người ta bắt mày. Còn ở đây con gà, người ta có lúa thóc cho ăn, người ta ăn ngoài, ngoài đồng mà làm sao mà sợ. Không ai thèm để ý đến con chuột hết. Cho nên năm nay con gà cái gì biết, mình nghĩ con gà nó có yên không? Nó đâu có yên được. Nó tại vì nó là con chuột, thay vì con chuột nó vô, con chuột nó không vô, con rắn vô. Con rắn nó vô nó sập cái bẫy xuống, cho nên bà chủ nhà mới đi là thăm bẫy coi chuột dính không. Nhà mới thò tay vô gặp con rắn, nó cắn vô một cái, rồi cái sùi bọt mép lên. Cho nên người ta nói là sùi bọt mép lên bệnh nguy hiểm quá vậy, cho nên phải nấu canh gà ăn liền cho nó bổ. Nhà gà đang đi lên tới ngoài bắt con gà nhổ lông làm thịt. Thành ra con gà đâu có dính dáng cái bẫy chủ, mà con gà là con vật hy sinh đầu tiên. Hết con gà tới con gì? Không phải tới con bò hay là tới con heo. Tại vì nó là con gà chết rồi đó, bà chủ cũng không sống được. Bởi vì con rắn nó cắn mà thuốc mà rắn độc nữa, cho nên không kịp cứu. Không kịp cứu rồi phải làm thịt heo. Để nó là làm gì? Làm đám ma. Ở Việt Nam mình một cái đám nữa. Tới nữa là cái bằng làm 2-3 con heo để đãi cho ta nữa. Mấy người nhất họ đi đám. Họ tới họ cái bằng bốn thùng thiết phụ con cũng phải là phụ đám là mình phải làm cho họ ăn đãi, nhất là miền Tây. Rồi chưa xong. Hết cái đám ma rồi, bắt đầu tiễn đưa rồi, chuẩn bị là cúng này kia rồi, không có gì nữa, phải làm bò. Cho nên con bò, con heo, con gà, ba con không dính gì tới cái bẫy chuột. Con chuột thì chưa chết, nhưng mà rồi ba con nó phải chết. Vì vậy chúng ta biết rằng trong cái giáo lý mình được gọi là cái phần duyên khởi,
và tương quan lẫn nhau. Mình phải, cái người học Phật phải biết rằng đó là nếu chúng ta được bình an thì những người xung quanh mình mới có thể được bình an. Cho nên thay vì mình cầu an, tức là mình phải tự tu tập để mình đạt được một sự bình an nào đó nhất định đó, thì tự nhiên là những người xung quanh mình, tức là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, họ sẽ được bình an. Bởi vì đó là một sự tương quan với nhau mà. Nếu mà bình an, mình ngồi ở nhà, con mình đã đi đâu vậy, mình ngồi mình cười, con khỏe không, thì cái trời nó thấy đã quá, hay đâu có sao. Còn nếu là mình về, nó mình về mình chết chứ ta. Mình ngồi nghĩa là mình hầm, nghĩa là con mặt mình cứ vậy đó. Nó chưa bước vô là nó muốn quay đích đi ra rồi. Do có nhiều đứa nó bỏ nhà đi luôn, vì nó sợ. Nó sợ về không được, không được thương yêu, không được bảo vệ. Do vậy mình mới thấy là chỉ một cái đơn cử nhỏ thôi, mặc dù mình thương con mình, nhưng mà nếu mình không mang lại sự bình an cho mình thì mình cũng sẽ mang lại sự bất an cho đối tượng. Chỗ này là chỗ mà cái người học Phật chúng ta thấy là có những cái liên quan rất là dễ dàng mà mình không thấy. Cho nên các vị biết là ta kể câu chuyện cái ổ khóa, cái ổ khóa và cái chìa khóa. Ổ khóa một bữa nọ nó nói với chìa khóa, nó nói là mày sướng lắm, nghĩa là mày đi đâu cũng được đi với chủ đó, đi đâu cũng bỏ trong mày trong túi, đi đâu cũng bỏ mày trong xe, đi đâu cũng mang mày theo. Còn tao cũng ra đời một đời với mày, dính chung với mày, thân phận với mày, mà rồi tao còn có cái cửa nằm luôn, coi như là suốt đời nằm đây không bước ra khỏi nhà được, cho nên không biết được cái gì trên. Cái chìa khóa nó đâu phải vậy đâu, tại mày không biết là trên đời tao đi theo ổng khổ lắm, trời ơi, nhét cái đít ngồi gì tiêu xả hơi chịu không nổi. Rồi là có bữa xe nóng, trời ơi, 46 độ, nó không thấy tao trong xe, tao nóng muốn chết luôn, mà ra đâu có được đâu, tao khổ lắm chứ đâu phải là, đâu phải là mày ở trong nhà mày tưởng vậy, ở trong nhà mát chứ mày đi ra ngoài mày mới thấy khổ như thế nào. Đối diện đủ thứ trong, rồi nhiều khi nó là có chuyện gì cần không có ấy, không có đồ mấy tao không bẻ không ngại gãy răng gãy đồ nữa. Hai đứa nói không, mày lúc nào cũng sướng hơn tao, cãi nhau rồi cuối cùng ra gì không. Cho nên bữa nọ là để cho chứng minh điều đó là cái ổ khóa nó vậy, thì bây giờ cái là lần này nó lên người ta giấu à, nó lấy cái ổ khóa, cái chìa khóa, ổ khóa nó lấy chìa khóa giấu mất tiền, chìa khóa là bị mất, cho nên vì vậy là ông chủ đi ra rồi cái là khóa cửa rồi đi đã rồi không biết chìa khóa đâu, kiếm hoài kiếm được, kiếm tới kiếm luôn, kiếm đến mức độ là cái bằng đổ hào quang kiếm không được, kiếm hết xe không có, kiếm trong túi không có. Cuối cùng làm gì? Kêu slot miếng kêu slot miếng mà không có nữa làm gì? Cuối cùng lấy xà beng nại ra xong rồi á, thì không có ổ khóa thì đâu cần xà cái không thấy, không có chìa khóa thì đâu có xà ổ khóa nữa, cho nên nại ra rồi thì ổ khóa hư, cho nên ổ khóa thảy vô ở trong thùng ra rồi á, thay một cái ổ khóa mới hiện đại hơn. Rồi lát nữa vô dở mền ra mới thấy chìa khóa nằm dưới, cho nên chìa khóa cũng đi theo ổ khóa. Hai đứa ha, mày đi thì tao cũng đi, hả, mày ra thùng rác tao cũng ra thùng rác hay sao. Cho nên ở trong thế giới này là nếu mình không hiểu được điều đó, mình không thấy cái thế giới nó tương quan như thế nào, mình cứ là nghĩ rằng đó là người ta như vậy rồi mình là khác, mình khổ, cho nên mình chỉ muốn cầu được cái sướng mình cho, mình muốn cầu được bình an thôi. Còn chung quanh ai kể người ta thì chính vô tình nó là mình quỷ hoại cái sự tương quan và quỷ hoại cái lý duyên khởi, do vậy cái nhân quả mình sẽ khổ, không có bao giờ mình được cái là hạnh phúc. Cho nên từ chỗ này là chúng ta thấy rằng đó là nếu mà mình học Phật á, mình mới thấy rằng có những cái rất là đơn giản. Cái đạo lý của trong Phật học là nếu mà mình muốn được an lành và mình sống được hạnh phúc từ một ngày cho đến suốt cuộc đời thì có duy nhất là mình đừng có sống cho tự ngã cho riêng mình thôi, đừng có chấp nhận cái bản ngã mình, kể cả cầu an cũng đừng có cầu an cho mình. Cho nên các vị cứ cầu an cho hàng xóm đi, mà hàng xóm nó yên á thì mình yên. Chứ nếu mà các vị nhà giàu có gì có tiền, các vị đi xe đẹp á, mà các vị để cho cái hàng xóm nó nghèo rách rã một tơ, nó phải đòi đồ của mình, mà nó thấy xe nó không có xe đi, nó đi bộ, nó đi xe đạp, mà mình đi xe mẹt á thì nó sẽ lấy đồ nó cào. Nó lấy gì? Nó đi ngang nó thấy cho bỏ ghét cái gì đó, nó lấy đồ nó cào. Cho nên vì vậy, nó vậy cho nên mình phải cầu cho nó, không phải mình cầu cho mình, nó cầu cho nó trúng số đi, cầu nó được bình an. mua được xe lết sệt thì nó sẽ té xẻ, nó không được rồi. Còn bây giờ nó không có lết sệt á, nó phải kín đồ, nó cào cái xe mẹ của mình. Cho nên vì vậy đó là cái tương quan của thằng này nó sẽ tương quan thằng kia. Thay vì mình cầu cho mình đừng cầu cho mình, mà mình cầu cho ai? Cầu cho tha nhân hay là cầu cho người thằng xấu? Bởi vậy một cái vị thánh mà có đi giáo nói thì thấy rất là hay. Ông nói gì? Ông nói là xin Chúa gì? Đừng cho ban, đừng có ban cho con cái sự bình an, mà ban cho con cái tâm bình an. Đừng có thương yêu con, mà ban cho con cái tâm thương yêu. Mình nói người này không thương mình, người kia không thương mình, thầy không thương mình, thương người khác, người kia. Mình cứ vậy không, mà mình đấu tranh rồi mình khổ sở. Bây giờ đó là đừng có cho mình cái đó, mà hãy làm sao để mình có được cái lòng thương yêu, để mình thương yêu người khác. Cũng như mình đừng lên Phật, mình xin rằng đó là xin sám hối Phật tha thứ cho con điều này, Phật tha thứ cho con điều kia. Mà hãy làm thế nào để mình có lòng tha thứ, để mình có thể bao dung được cái khổ đau của người khác và bao dung được cái lỗi lầm của người khác. Chúng ta đổi lại, tức là giữa cái nhân cách của mình là mình chỉ đổi cái năng tính vậy thôi, thì mình thấy nó khác nhau. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là mình làm gì, nếu mà mình là tha thứ cho người khác thì người ta tha thứ mình, người ta thấy hạnh phúc lắm. Còn nếu mà mình là cứ chấp chặt, mình cứ là bảo thủ, mình cứ ghim, mình cứ để mãi trong lòng rồi đó, thì lúc nào nó hận thù nó cũng mang trong lòng đó. Có người người mình nó trở thành đó là xấu xí, ích kỷ. Cái câu mà thầy nghĩ rằng tâm đắc nhất là ngài nói trong câu đó, chỉ bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được, bởi chỉ bằng quên mình ta mới tìm được. Cái gì cho mình nhận được? Cho nên nếu mà các vị cho ra, cho tiền, cho vật, cho ơn, cho người ta, thì mình mới nhận được gì? Nhận được cái lòng tri ân, nhận được cái hạnh phúc, nhận được nụ cười, và nhận được tất cả những gì quý giá của người ta mong đợi. Chứ còn bây giờ mình có tiền, có vàng, mình đem mình đút trong tủ, mình cứ mỗi ngày mình về mình rình, mình coi cái một mình thôi. Mình coi đó là một hạnh phúc, nó đi đâu mình cũng nhét trong bóp mình, thì chỉ có một hạnh phúc chỉ một mình thôi. Nhưng mà chỉ có bằng cho ta mới tâm linh tìm được. Cái cho ở đây tức là gì? Là hiến dâng, là ban tặng cho người khác. Và khi mình đã cho ra lời nói, cho ra nụ cười, cho ra ý nghĩ, những cái gì tốt đẹp rồi, những người khác nhận được đó là một cái hạnh phúc rất lớn. Và họ nhận được là họ hàm ơn mình dữ lắm. Cho nên các vị thấy mỗi lần mà ai đưa cho mình gì, thậm chí bây giờ mình đứng sắp hàng mà mình tới thấy đông quá mà có người họ nhường mình cảm ơn người ta. Chỉ cần nhường một chỗ trước chút xíu thôi, nó thôi tao đứng trước tôi chút xíu rồi, là mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc rồi. Và cái người mà được mình nhường ở trời, họ hạnh phúc lắm. Bây giờ họ muốn cấp, họ vô họ làm gì đó, họ đi về họ đóng con này kia, cho nên ngân hàng nhiều quá, mình nói là thôi nếu gấp thì vô đứng trước đi. Mình chỉ nhường cho họ trước chừng một người hai người khách thôi, mà họ đã mang ơn mình nhiều. Và biết đâu mình nhường cho họ một chút xíu vậy mà họ về kịp, họ đón con họ, và khi họ đón con họ đúng giờ, không bị thất lạc, không bị bắt cóc, không bị dụ dỗ đi gì này gì kia. Cho nên từ một cái giá trị này nó đi qua một cái giá trị khác, giúp cho người khác, rất là đơn giản đấy đó. Cho nên là chỉ bằng cho ta mới nhận được, nếu mình không cho thì mình không bao giờ nhận được đó. Mình muốn hạnh phúc mà mình không đem cho hạnh phúc cho người khác là vĩnh viễn không bao giờ có hạnh phúc. Mình không bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Cho nên các vị coi trong email mà nói rằng các vị ông mà cho bằng con của tỷ phú của Malaysia, tức là có tới nữa là con độc nhất, con trai độc nhất có tới 7-8 tỷ đô la. Vậy là ông qua Thái Lan rồi là ông đi tu luôn. Mẹ ông là người Thái, ông đi tu, ông đi khất thực, ông không. Cho nên cha ông đứng nhìn, trời ơi, cha là tỷ phú mà bây giờ con đi ôm xin vậy là chẳng lẽ cha nuôi mẹ không nổi sao? Nhưng mà ông này ông nói rằng cái là thật ra là cái đời sống của ông chỉ thấy rằng ông được bình an và hạnh phúc khi mà ông ôm cái bác vậy nè. Ông đi mà nắng ông ôm cái bác vậy mà ông thấy được hạnh phúc. Có nghĩa là cái hạnh phúc của ông là hạnh phúc gì? Ở bên trong hạnh phúc không có điều kiện. Còn cái hạnh phúc của cha ông, hạnh phúc 7 tỷ, 8 tỷ mà của người tỷ phú, người cha này cũng giao cho ông là tỷ phú, là hạnh phúc có điều kiện. Phải biết làm ăn, phải biết cái là gìn giữ, phải biết phát triển, và phải làm thế nào không thì nó đem rách rồi cũng hết rồi, hoặc lãng phí rồi nó cũng hết. Cho nên người ta mới kết luận một câu là cái bằng Đức Đại Lạt Ma nói gì? cũng chưa hẳn là hạnh phúc nếu người đó không đạt được sự bình an ở bên trong, chứ không phải là tiền của. Cho nên khi mà chúng ta cho người khác một điều gì thì chúng ta thấy rằng cái câu gọi là chỉ bởi vì bằng cho ta mới nhận được, bởi vì bằng quên mình ta mới tìm được. Quên mình là gì? Là bỏ cái tự ngã đi, bỏ cái chấp ta đi, bỏ cái sở hữu của mình đi, thì lúc đó những cái mình muốn tìm là chân, là thiện, là mỹ, là Phật tánh, nó mới xuất hiện. Còn lúc nào mình cũng cứ khư khư bảo vệ cái ta, bảo vệ cái tôi, là tài sản, là hạnh phúc, là tiền của, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được. Con đường được gọi là chân lý, nó đơn giản vậy, nhưng không bao giờ tìm được. Chỗ này đó, thầy Nguyễn Nghi nhớ là hồi có lần trước có kể cho các Phật tử mà đọc truyện, nó đôi khi mình giận dữ, nó phiền não, ha, mình la lớn, nói lớn. Nhưng mà những cái mình gọi là la lớn, nói lớn, phiền não đó, thì một vị sư phụ hỏi chú tiểu, hỏi học trò đó, con biết tại sao mà khi mà người ta giận với nhau, người ta la lớn như vậy không? Mặc dù ta ở rất là gần nhau, kế bên thôi, mà người ta la lớn. Ở trong này thì tại vì đơn giản là gì? Lúc đó người ta giận nhau, giờ người ta không thương nhau, người ta không hiểu nhau, cho nên ở kế một bên thì người ta phải la rất là lớn. Vì vậy mà nhiều khi có hai vợ chồng cũng vậy, giận nhau quá la lớn, người ta kế bên lỗ tai tôi nói gì mà có nghe không? Rồi người kia nó lại bộ tôi biết sao mà không nghe, nhưng mà nghe tại sao phải la lớn vậy? Tại vì lúc đó người ta giận, người ta không hiểu nhau, người ta không thương nhau. Còn lúc nào người ta hiểu nhau, người ta thương nhau thì sao vậy? Hai trái tim nó gần nhau, nó thiều thì thù thì cũng nghe. Cho nên mấy cái cặp bằng đêm mà mấy cặp ra ngồi các vị không, hoặc là ngồi trong một phòng cách nhau mình đâu thấy họ nói gì, nghe thì thào, thậm chí không có thì thào nữa, chỉ yên lặng nắm tay không là nó nói hàng trăm hàng triệu câu nói. Có nghĩa là lúc người ta hiểu nhau, người ta thương nhau thì hai cái tim nó gần nhau. Còn lúc mà người ta không hiểu nhau, người ta không thương nhau thì sư phụ nó rằng là nó ở trong phòng nó la tiếp một tay, tôi đâu có điếc một la gì vậy, nó tại vì tôi nói gì mà bà còn không hiểu nữa, tôi nói lớn gì mà bà còn không hiểu. Thế thật ra không phải là bà không hiểu, tại vì người ta đã không, cái khoảng cách của trái tim nó không gần nhau, cho nên gì vậy, nó không có nghe, nó không có muốn nghe, nó từ chối, nó từ chối giữa, nó tạo thành nỗi khổ và niềm đau, tạo thành khoảng cách. Còn nếu mà lúc nó hiểu nhau rồi, đâu cần nói, thậm chí nó là kêu bằng đó là đứng xa nhìn vậy mà nghe tờ nó rung nha, yên lặng nha luôn. Cái này là mấy vị người nào có kinh nghiệm tới đầy mình luôn, kinh nghiệm tới mấy chục năm luôn, đó là như vậy. Ý ở đây tức là ta muốn nói rằng giữa cái hạnh phúc và cái khổ đau nó không có, không có khác, nó chỉ thay đổi thôi, thay đổi lần thứ. Cho nên thay vì mình muốn cầu nguyện, mình muốn được bình an, thì mình hãy nghĩ đến người khác. Nếu mình được bình an, nếu mình được là thiện lành tốt đẹp, thì những người xung quanh và gia đình con cái mình sẽ hoàn toàn được hạnh phúc. Cho nên từ chỗ ý này đó, chúng ta sẽ thấy được Đức Đại Đạt Ma có nói, thầy nghĩ rằng nó rất là hay mà thời gian dài mình không thể nói hết được. Ngày nói mỗi năm đó, thay vì mình cầu, có nhiều người tội nghiệp lắm, học trò này cũng những quỳ trước một Phật nói tới nửa tiếng hồ, cho nên nó tạm chứ không còn nó cầu nguyện nữa. Lúc nào cũng tạm với Phật, hết tạm với Phật tới tạm với Bồ Tát, nói quá trời, ngày nào cũng nói mà nói không hết chuyện, con khổ quá Phật ơi, con khổ quá Bồ Tát ơi. Trong khi đó đó thì Đức Đại La Đạt Ma ngày nói rằng chỉ có hai thứ thôi, có hai thứ, cái gì cũng hai thứ thôi. Các vị nhớ là ngày thứ hai có tay nói mình chỉ cần hai thứ thôi, hai thứ rồi hai thứ gì? Ngài nói rằng nếu bạn có hai thứ mà mình bạn cần tiết kiệm, đó là gì? Thứ nhất là tiết kiệm gì? Tiết kiệm là sức khỏe, cho nên mình không có tiết kiệm phải là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm gì, nhưng mà tiết kiệm sức khỏe mình. Bởi vì nếu không tiết kiệm sức khỏe thì mình phải làm gì? Phung phí ăn chơi quá đáng, sức đồ chịu cho nổi, phải không? Cho nên như vậy là mình phải tiết kiệm. kiệm sức khỏe, và cái thứ hai đó là tiết kiệm lời lời hứa. Bởi vì mình biết rằng là cái gì mình làm được thì mình sẽ hứa, mình sẽ nói. Chứ nếu mà mình cứ hứa nhiều quá thì hứa gì, hứa khủy. Vậy thì nên là thiếu nhiều dừng luôn, hứa quá thì không bao giờ làm được hết trơn. Cứ mỗi lần nói gì á không sao đâu, có chuyện gì là tụi con làm hết, có chuyện gì thì sư phụ đừng lo, tụi con đứng phía sau này. Nhưng mà rồi hứa thôi, hứa mà ta gọi là hứa cụi là gì, hứa mà không có làm. Cho nên người nói là có hai thứ nên tiết kiệm, đó là gì, là sức khỏe và lời hứa. Rồi cũng có hai thứ thôi mà bạn phải cho đi, đó là gì, đó là tri thức và lòng tốt. Cái nãy giờ mình nói lòng tốt tức là khi mà cái tâm mình, cái niệm của mình, cái ý niệm của tốt của mình ban cho người khác thì có nghĩa là mình ban sự bình an, mình ban tuệ giác người ta. Cái tri thức tức là cái tuệ giác của người ta, khi mình giải thích hay là khi mình mang được cái ánh sáng tuệ giác của người ta là mình đã mang lại cái sự bình an. Cho nên chúng ta khẳng định được rằng là chúng ta không thể xin được ở Đức Phật sự bình an, chúng ta không thể xin được Bồ Tát ở bình an, mà chúng ta học và nhận được những tri thức do chư Phật và Bồ Tát truyền đạo để chúng ta có thể tu tập. Trong cái rằm tháng giêng cho tới ngày suốt cả nửa tháng chúng ta đọc bộ kinh Pháp Hoa, mà mình phải thuộc chỉ có một câu trong đó thôi. Đức Phật khẳng định là tất cả chư Phật ra đời chỉ vì một lý do duy nhất là gì, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là chư Phật ra đời không phải là để cho mình sự bình yên, không phải chư Phật ra đời là không phải để ngồi để cho mình cầu nguyện, không phải là người có thể ban phước giáo hòa, mà tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai đi nữa, chỉ một lý do duy nhất thôi, là chỉ cho mình thấy người nào cũng có tuệ giác, người nào cũng có Phật tánh và người nào cũng có khả năng bình an ở chính mình. Cho nên đừng cầu, đừng xin và đừng tìm kiếm. Hạnh phúc bây giờ và ở đây, hạnh phúc không phải là mục đích, mà một hạnh phúc là con đường. Ngay khi mình bước một bước chân đi là nơi đó mình có hạnh phúc. Nếu mà mình bước một bước chân an bình thì ngay lúc đó mình có tịnh độ. Chứ đừng có phải là đi tìm con đường đi tìm hạnh phúc, không hề có chỗ đó. Hạnh phúc là trên con đường, và hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Cho nên Đức Phật đã nói điều đó rất là nhiều lần. Và trong bộ kinh Pháp Hoa nó kết thúc lại mà thầy nghĩ là rất là sâu xa là như vậy, gọi là kinh đại thừa. Là ngài chỉ nói rằng chư Phật qua đời không hề hư vọng, tức là chưa bao giờ nói dối đâu. Cho nên tại sao là mình phải thích nghe lời nói dối, phải nghe lời hứa nào là phải dày dày được sanh chỗ này sanh chỗ kia, được làm này được làm kia, để cả được phước để cái rồi. Thật ra phước đó là gì, là nhân là quả tự mình làm. Nếu tự mình sống tốt, tự mình làm tốt, tự mình nói tốt thì tự nhiên nó chuyển hóa thành gì, là sự tốt đẹp, là sự hạnh phúc thôi. Đâu ai ban cho mình đâu, đâu có ai Phật ban cho mình, đâu phải Bồ Tát ban cho mình. Nhưng mà vì hành động, vì lời nói, về ý nghĩ của mình mang lại hạnh phúc cho người khác, do vậy mình được hạnh phúc, mình được an lạc. Đức Phật chỉ nói cho nó. Và khi ngài nói rằng là hãy nương tựa ở chính mình, mà không phải là cái thân tứ đại, cái thân mà mình gọi là cái vật nó hở là nó hư, hở là nó tàn tạ như mình, mà ngài nói hãy nương tựa vào chính cái tuệ giác, cái chân tâm, cái tánh giác của mỗi người để hướng dẫn mình đi vào con đường giác ngộ. Đừng có để đi vào con đường của mê đạo mà làm khổ mình và khổ người khác. Thì ngài nghĩ rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta hạnh phúc là như ngài Đạt Ma, như Đức Đà Lạt Ma ngài nói là như vậy, là đó là tri thức và lòng tốt. Có hai thứ mà phải thay đổi. Thay đổi là gì? Chỉ cắt thì chỉ cần thay đổi hai cái. Thứ nhất là gì? Bản thân và nhận thức. Có hai cái mình cần phải thay đổi. Nhiều khi mình cứ nghĩ là than phiền, mình không thể thay đổi được chuyện này, không thể thay đổi được cái hoàn cảnh của mình, không thể thay đổi được xã hội, không thể thay đổi được thế giới. Nhưng mà một cái mình có thể thay đổi được, đó là gì? Đó là bản thân. Nhìn bởi vậy con người của mình nó có cái hay, mà nó cũng có cái dễ thương, là giống như bây giờ mình ngồi ở đây là tốt vậy, nhưng mà mình cũng ngồi mình cứ hay quá, mình cứ ngồi mình cứ cằn nhằn, thậm chí mình ngồi mình chửi bao nhiêu trùm kia đảo lộn đủ thứ, mình không thay đổi được điều gì đâu, mình chỉ có thể thay đổi được được chính mình thôi. Chứ còn thế giới xã hội mà ông tổng thống Mỹ ổng lên một xuống và ổng ra quyết định cái chuyện kia, mình không thay đổi. Nhưng mà mình thì rất nhiều ý kiến đóng góp comment và cái là ngồi lại là mình cứ muốn nói cái đề tài đó, trong khi đó là có nhiều người rất là phiền não, có nhiều người rất là giận dữ, có nhiều người ngủ không được, tức quá không biết tại sao mà mấy trăm triệu dân Mỹ mà lại bầu cái tổng này tức ghê gớm lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng mình thấy rằng trong khi đó là mình có một mình mà người ta tới 200-300 triệu người ta đi bầu đâu dính dáng tới mình, nhưng mà mình tức đó là gì? Tức mình, tức mình không có đủ kiến thức là tại sao lại phải. Đáng lẽ mình phải thay đổi mình thay đổi bản thân, thay đổi nhân cách, chứ tại sao mà mình phải đi tìm bước ông mà đó. Có hai thứ mà phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Cho nên nghĩa là mình muốn cầu, mình muốn mong thì các vị chỉ có hai cái, thứ nhất là niềm tin, thứ hai là nhân cách. Làm thế nào để nói là cái bằng cái niềm tin và nhân cách của mình á, niềm tin một cách nghĩa là sáng suốt, có tuệ giác, và nhân cách sống của mình để có thể mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. Hai, chỉ cần hai cái đó thôi, các vị đừng có cầu gì được. Và những cái đó đâu có ai mang cho mình được, không có ai mang cho mình làm nhân cách tốt cả. Chỉ có con người lương thiện và đời sống tốt mới tạo thành nhân cách tốt cho mình, không ai cho mình được. Không thể nói rằng là cầu Phật để làm cho con có một nhân cách tốt, không phải vậy. Chúng ta học trong giáo lý đạo Phật hay là những vị Bồ Tát dạy chúng ta bát chánh đạo để chúng ta tạo thành một đời sống thánh thiện, một cái chánh mạng, một cái chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà không có thể tạo chúng ta nhân cách rồi. Chúng ta phải sống, chúng ta phải thực tập để trở thành một vị Bồ Tát. Thì từ chỗ này đó thì các vị biết là khi nãy đó chúng ta đã nói qua những cái vấn đề mà đôi khi mình làm một cái việc thiện, đôi khi mình làm một việc thấy rất là dễ thương, rất là tốt. Chẳng hạn như mình đi cúng chùa, mình cầu phước, cầu lộc, không có sai. Cái tâm mà gọi là mong muốn được phước, được lộc, được bình an, đó là những cái tham muốn và những cái gọi là nhu cầu của con người, kể cả cầu mong hạnh phúc, không có sai. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đang ở trong một cái level như Đức Phật nói là gì? Là ít giữa những người nhân loại đến được bờ bên kia, bởi vì chúng ta đang ở bên này chạy đông chạy tây để mong cầu cái đó mà. Cho nên cái sự tu hành của chúng ta là để đạt được một cái mức độ nào đó bình ổn và tạo được những cái phước báo, những cái nhân quả trong thế giới của hiện hữu, hay gọi là trong thế giới tương đối. Chứ chúng ta chưa thực sự bước vào cái lĩnh vực gọi là xuất thế, chưa phải là được cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có những cái nhu cầu như vậy, tức là những cái ước mơ, những cái như vậy. Và đôi khi những cái nhân, những cái chúng ta làm thấy tốt, nhưng mà nó là sẽ là một hậu quả khác nữa. Nó còn coi là đôi khi mình nghĩ rằng nhân nó vậy rồi nó sanh ra quả. Hôm vừa rồi thầy có nói rằng khi mình thâm tính nhân quả mình biết rằng nó không phải là vậy, nó còn đòi duyên nữa. Và nếu mình không thấy rõ cái chiều sâu của nhân quả, đôi khi mình mê lầm nhân quả và tạo cho người ta khổ đau. Thì vừa rồi đó, trong một cái sự kiện ở Việt Nam mình cũng có, người ta đưa lên báo chí để các vị biết là có một ông thầy đó là hướng dẫn là hàng một vài trăm Phật tử đi ra ngoài sông Hồng thả cá, thả 10 tấn cá. Nhưng mà trong cá đó là có cái loại là cái bằng cá chim trắng, cá chim đó nó trở thành một hung thần, nó hủy hoại con đường của nó là đồng bằng đó là Bắc Bộ, và thậm chí là nó có thể là tàn hại rất là nhiều cái mà thậm chí bây giờ Bộ Tài nguyên Môi trường họ phải đưa đến đó là Bộ Công an điều tra. Vấn đề thì cả gì nó có mục đích không? Bởi vì mình phóng sanh, mình nghĩ rằng phóng sanh là nó là một cái chuyện là rất là đẹp, rất là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra phóng sanh là khi nào người ta đang ở trong một cảnh là cùng cực khủng bớt hoặc là khổ đau mà không ai cứu giúp, lúc đó mình đưa tay và rõ ràng trong hình ảnh đó là mình mới là phóng sanh. Nếu như mình đi ngang mình thấy người ta đang nhốt một con này, người ta chuẩn bị làm thịt, thì mình thấy thương tình, mình trả tiền, mình mua, mình phóng sanh cho nó có một sự hạnh phúc, thỏa được một cái sự sống. Chứ không phải là mình làm một cái sự kiện đó là cái bằng to lớn, mình đem bao nhiêu mình đem mình đổ xuống, mà trong khi đó mình không nhìn thấy được cái hậu quả của nó, cái hậu quả của nó phía sau là cái bằng những con này nó đưa vào ở trong cái sinh hoạt xã hội của nó, tức là trong cái đời sống của những cái loài thủy tộc đó, nó có thể tàn hại rất là nhiều chúng sanh khác. Những người làm bệnh Bồ Tát thì họ phải dùng cái từ là sát nhân miêu cứu vạn thử, đôi khi là phải giết chết một con mèo để cứu hàng ngàn con chuột. Ý muốn nói rằng là đôi khi là mình phải nhẫn tâm để là làm một cái việc trở thành một cái lỗi lầm, nhưng mà để vì cái lòng bác ái, cái lòng từ bi thì lúc đó mình mới có tuệ giác, chứ không phải là mình chỉ cứ là nói rằng là khi mình tin Phật hay mình niệm Phật rồi mình cứ thấy phóng sanh là mình cứ phóng sanh thôi. Cũng như bây giờ nếu mà các người phóng sanh bây giờ mà ai mà chở con cọp ngang đây là mình nói vậy cho tôi mua tôi thả tôi chở coi chết người luôn á, phải không? Các vị biết một con cọp mà thở thú mà nó lạc rồi người ta nó quýnh quán chạy đi qua đường không là nó hại bao nhiêu người rồi. Nếu người nào nói rằng Phật nói là phải phóng sanh là quý lắm, nếu mà cỡ như con cọp mà mua mà thả ở cái chợ Canada mà người ta bắt mình bắt treo luôn không, đâu có lợi ích gì đâu. Dù tâm mình có tốt thiệt 100% đi nữa là hành động của mình là hành động trở thành nữa là cố sát nguy hiểm, chứ không phải là cái bằng không phải là phóng sanh. Cho nên trong đạo đức học là chúng ta cũng phải hiểu được đó là cái chiều sâu của nhân quả, cái nhân nó sẽ ra cái duyên và nó sẽ đi cái hậu nó như thế nào, chứ không phải mình chỉ nhìn được cái hình thức bên ngoài. Mà điều kiện đó bây giờ người ta đưa lên nên là đôi khi đó là mình không có thấy được một cái hậu sâu như vậy đó, cuối cùng là mình làm cho xã hội nó bị xáo động và để lại một cái âm hưởng ảnh hưởng cho kể cả một cái tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi tưởng rằng đó là cái Phật giáo hay là đạo Phật đó là khuyến khích người ta làm những điều gì. Cho nên Đức Phật dạy mình con đường để đạt được bình an, chứ không phải Đức Phật dạy mình con đường để tạo thành bất an. Và do vậy không hề có sự cầu bình an, và không bao giờ mình được bình an bằng sự cầu cạnh. Nếu được chỉ là an lòng mà thôi. Cũng giống như là nói rằng là cũng sao cũng hạn vậy. Nhiều khi người ta nói rằng là mỗi năm nào tôi cũng cúng 10 đồng thì cũng sao, không cúng thì nhìn thấy tôi bất an. Vậy đó, không cúng mới đậu xe ai đẹp đó, tại kỳ này không cúng. Cho nên vì vậy cúng 10 đồng là mục đích để mang được cái sự bình an trong lòng của mình thôi, tức là mình muốn an, mình sợ. Cho nên là nếu mà lỡ mình có cúng rồi đó thì mình nó lỡ là cũng cúng rồi cũng bị quẹt ấy, trời năm nay sao nó xui dữ vậy, đã cúng rồi nó cũng còn quẹt mình nữa, nghĩ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có cúng 10 đồng thì tự nhiên mình thấy là làm như mình thiếu cái gì đó. thiếu một cái gì đó. Thiếu đó là gì? Là sự sợ hãi, sự không thấy rõ chánh kiến, và kể cả mình không có tránh tư duy, cho nên mình cứ tưởng rằng ai đó có thể bảo vệ mình đó. Cho nên chỗ này là mình nói rằng mình không có thâm tính, nghĩa là nhân quả. Vì khi mình không thâm tính nhân quả, mình sẽ cứ cầu cứ cần. Ngày xưa đó, trong triết học kể câu chuyện có một vị vua nọ vậy, đó là đem nghe nói rằng ở trong rừng có một cái vị hiền triết rất là tu hành đắc đạo cao quý lắm, cho nên là ông mới gọi là mình đem xe ngựa đổ vô, ông năn nỉ lại thỉnh về, nói nghe là nghe nói ngài đó là tu hành cao phước báo nguyện cho nên thỉnh ngài về để nó là cúng, để nó là trai tăng cúng cầu nguyện, rồi thỉnh vị hiền triết ngồi trong đồ đêm kêu tất cả dưới nhà bếp mình gọi là kêu làm sơn hào hải vị đồ ăn áo giải rồi tất cả những gì bài cho một bàn ở trước, giống như bây giờ bài Phật cho đó, bài ở một trước đầy ở trên chỗ nào cũng thấy đồ cúng ở trên đó. Rồi bắt đầu ông vua ông quỳ, ông nói là xin ngài hãy chúc phúc cho con, xin ngài hãy ban cho con được nhiều con, ban ngày con ban được cho con nhiều quyền lực, nghĩa là xin nữa là hãy cho con bớt kẻ thù, xin nữa là hãy cho con là được sức mạnh ở đất đâu thắng đó, xin cho con đất đai nó mỗi ngày mỗi trù hú mở rộng ra, xin cho con sống trường thọ để là có được nhiều con nhiều cháu. Như vậy ông nói ông này đứng nhịn đi một tiền, ông này đứng nhịn đi, ông mở mắt ra đó trời ơi, ngày khổ công lắm mới thỉnh ngài về, khổ công lắm mới cầu xin ngài, rồi bây giờ khổ công lắm mới để mà cho con được tác bạch mà con chưa tác bạch xong trong ngày đi vậy chưa có nhận mà, thì vậy hiền triết lắm, ta đâu thể nào không thể nào nhận đồ của một người không xin, không thể nào nhận được đồ một kẻ ngoài lúc đã đâu có lấy gì đâu mà nhận, cho nên như vậy ta đi. Câu chuyện nó rất là thảm, rất là dễ thương. Cái thảm là thảm cho vua, mà dễ thương cho cái hình ảnh nghĩa là đôi khi chúng ta cứ bài ra, chúng ta cứ đủ mình không có gì cho nên mình là cái bằng sinh không à, mình chỉ sinh chỉ moi không à, thì làm sao mà mình cúng? Rồi có nhiều người nói rằng là tôi cúng một đại chúng vậy mà sao không thấy phản ứng gì chứ? Phản ứng gì chứ? Nghĩa là mình cúng một đại chúng là mình cầu, mình xin, mình muốn được nó quá trời, nhưng mà đâu có ai mà phản ứng vậy. Nó còn thân cho lô lô nữa, cho lô lô biết trở lại có khi nào nó còn trúng bậy bạ. Chứ còn cái chuyện mà mình cúng cái bánh này để cúng mà cầu tư gia đạo bình an, tới nữa là cái cầu cho tới nữa là con cái thành đạt đủ thứ, cầu nó cũng quá quá sức đi. Cho nên vì vậy mà mình tin rằng trong Phật giáo không hề có gì. Cho nên cái gì hiền kiến nó bỏ đi cũng là hay lắm. Tại vì tội nghiệp ổng quá, ổng đã làm vua rồi ổng còn muốn cái gì nữa vậy? Ông đã làm vua, ông còn muốn quyền lực, ông còn làm vua, ông còn muốn mở thêm đất nữa, ông còn muốn vua, ông muốn sống dài dài, cũng đẻ thêm cả đám con nữa. Thì thôi, này nó nghèo quá, ông nghèo quá, nó nghèo nàn quá đi. Nó cái lòng tham muốn quá, tại vì kẻ giàu, muốn nhờ vì tham muốn quá, nó trở thành kẻ nghèo, nghèo hèn, cho nên nó sinh không. Cho nên mình cũng vậy, mình có đầy đủ hết trơn rồi, mình có đầy đủ phước báo, mình có đầy đủ hạnh phúc, mình có đầy đủ những cái gì tương đương rồi. Nhưng mà mình cứ nói Phật mình xin hoài, cho nên mình trở thành cái người nghèo nàn tội lắm. Dùng đúng từ mà bắt là gì? Cho ăn mài cứu Phật. Đúng là ăn mài thì thảm quá đấy. Nhưng mà học Phật mình phải thấy rõ được không? Không thì không có. Chúng ta vẫn cầu chứ, vẫn cầu, nhưng mà cầu cho con được tuệ giác, cầu cho con học đúng con đường, cầu cho con nói được đúng pháp, cầu cho con phải là sống đúng một cái người chân chánh, để con mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Thì đồng nghĩa là con mang lại hạnh phúc cho bản thân con. Đó, mình cầu như vậy chứ không phải là mình không cầu. Cái cầu ở đây nghĩa là chúng ta đứng trong cái vai trò phải là tích cực. Cho nên nếu mà mình đứng vai trò tích cực để mình dấn thân thì mình thấy nó hiện hữu liền. Giống như là một cái vị thánh mà nói vậy. Nghĩa là chỉ bằng cho ta mới nhận được, chỉ bằng quên mình ta mới tìm được. Và cái câu cuối cùng các vị phải học là gì? Chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vì mình sống là sống tạm mà. Cái gì có thấy không? Mình sống đây là sống tạm. Bây giờ kể cả mình qua nước Úc mình làm thường trú nhân permanent nữa, mà không đâu phải permanent đâu. Permanent của mình là chỗ nào? Lincoln. Permanent của mình là Lexington. Permanent của mình nhiều chỗ lắm, nhưng mà không phải nước Úc này, không phải thế giới này. Cho nên ông nói một câu, chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vậy mỗi lần mình đưa, ta đưa mình đi đó là tiễn đưa mình an giấc nghìn thu đó, ngủ vậy nó ngon, còn ngủ này nửa đêm giật mình dậy trời ơi, nào là chó cắn, nào là bị sủa sợ trộm đủ thứ, giật mình đổ mồ hôi trắng chán mồ hôi đầu, giật mình vì quá giờ đi làm kịp vô cửa đóng đủ thứ giật mình hết trơn. Giấc ngủ đó không phải là giấc ngủ an lành. Chỉ khi nào chúng ta vào trong giấc ngủ nghìn thu, trời con nó hay vô cùng, phải không? Cho nên bây giờ sống này là phải sống tạm. Mình chỉ lúc nào mình biết là mình vào được cái chỗ đó, đi vào chỗ đó mình mới thấy trời bây giờ mình đi về nhà nè, bây giờ mới là đi đúng con đường nè. Chứ còn ở đây là toàn là cái mình chạy rối đủ thứ đó, hở một chút thay đổi là mình khổ. Nghe nói là cái mình mưa bão nên là ơi chịu này là không đi mua gạo, sợ không đủ gạo ăn. Hở cái cá chết nhiều quá là biết sao, cá chết nhiều quá có nước mắm hay mua thủ vài thùng nước mắm, cái gì cũng vậy. Có thể là chúng ta bị bất an, chúng ta chưa có được một sự bình an. Chúng ta bình an là cái là chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu, rất là sâu xa thấm thiết. Cho nên mình muốn được cuộc sống vĩnh cửu mình sẽ làm gì? Là chỉ có lúc nào nhập niết bàn. Cho nên vì chỗ đó mà Đức Phật cũng nói rằng khi nào mà trong cái thế giới vô thường này đó, mà khi nào mình thấy được chân thường, tức là mình vào chỗ nirvana, tức là enter into nirvana, tức là vào niết bàn. Niết bàn là gì? Là bất sanh, là bất diệt, là chỗ thường tịch, chỗ đó là thường còn, thường hằng. Chứ còn tất cả mọi thứ ở trên thế gian này nó vẫn ở trong cái vô thường. Tâm tư cũng biến động, cuộc sống biến động, và chính chúng ta cũng biến động. Cho nên vì vậy mà mình muốn cầu được thường thì mình phải vào cốt đức của niết bàn, mình mới có thường lạc hạ tịnh. Nhưng mà thật ra là đến niết bàn rồi mình cũng mới thấy rằng đó là cái mà thường lạc hạ tịnh mình muốn cầu đó, nó không có thật. Nó không có, nó không có, nó là như vậy mà thôi. được điều đó, các vị mới thấy được cái giáo lý của Phật á, nó thầm thâm, nó thầm thâm cái chỗ là rất là bình thường. Đến lúc đó rồi mới thấy là kể cả thường lạc ngã tịnh nó cũng không phải là một cái chỗ để đến nữa, mà nó là cuộc sống đó. Cuộc sống, cuộc sống mà khi nào mình thấy được đó là cái bằng mình không bị khổ gì vô thường, mình không bị nó là đau khổ gì chuyện này chuyện kia, thì lúc đó mình có nghĩa là không bị chấp vào ngã, không bị này kia, thì lúc đó mình có được niết bàn. Mà có niết bàn là coi như là mình để vào cái cảnh giới thường là ngã tịnh vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Đại La Lạt Ma Ngài cũng nói rất là nhiều câu, nhiều câu, nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà mình đọc hết câu nào cũng thứ hai mỗi hai cái, ví dụ như là có hai thứ mà phải bảo vệ, đó là bảo vệ danh tính và lễ phải, có hai thứ mà phải chấp nhận, đó là cái chết và sự khác biệt. Hai cái mình phải chấp nhận, có nhiều người tôi không chấp nhận, có ai không chấp nhận cái chết không? Không chấp nhận được cũng chết như thôi. Cho nên nó rằng có bốn cái không thể, nghĩa là thì đó là có bốn cái mà mình không thể nào mà không cầu được. Thứ nhất là nghĩa là muốn mình muốn không có bệnh, muốn không có già, muốn không có chết, là điều đó không bao giờ có. Cái đó là những điều không thể mong cầu. Có nhiều người nói rằng cứ nói rằng là làm sao mà nhớ và giữ học trò đệ tử gọi điện thoại nói thầy nhắn là giữ được cho có bệnh, làm như mình giữ là được, có ai giữ mà nó không bệnh mà được không? Cái vậy đó, rồi cũng như là mình khuyến khích nó nhớ và giữ cho đừng có chết nè, tội nghiệp phải không? Đó chỉ là một cái gì đó mình gọi là một cái biểu tượng, một cái hình thức nào đó biểu tượng về tình cảm, về cái sự nghĩa là lo lắng cho một người nào đó. Cho nên thực tế thì có ai mà không chết, có ai mà không bệnh? Rồi nghĩa là nếu mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta sống cho tha nhân thì tự nhiên mình thấy có là sao? Nếu mà mình ra đi hoặc là mình không còn nữa thì có người khác họ lên, họ kế thừa, họ sẽ làm những nhiều thứ tốt hơn. Cho nên có nhiều vị hỏi rằng đó là thầy có chuẩn bị chưa để sau này nếu thầy đi thấy lúc này thầy già thì như sắp đi, đúng rồi. Vậy là có chuẩn bị kế thừa chứ, có gì đâu phải kế thừa, tại vì mình đi thì tự nhiên người khác họ đã làm, người khác còn tốt còn đẹp hơn mình nữa. Như hồi trước kia ở đây mấy người chủ nhà đây họ đâu có cần kế thừa gì đâu, những khi họ bán nhà thì mình làm đủ thứ vậy nè. Ngày mình đi qua đây mình đâu có tính chuyện phải kế thừa và phải có ai gì đâu, chỉ cần mình cứ gì đi đó. Không có nhiều người đó là lần trước là nói có nhiều người đó là mình sợ mình có gia đình không có vợ con mình chết rồi ai lo, ai làm đám ma, ai ở chỗ đó sợ gì, chết cứ nằm đây cái muối người ta lo đi chôn thấy mồ rồi, không cần gì để dành tiền tự họ chôn, mà họ không chôn họ ráng chịu, họ không chôn họ thú thì chịu sao nổi. Cho nên vì vậy mình lo quá trong tiếng Việt Nam là gì, lo bò trắng răng, bò nó giống cắn răng là mình lo không lo đâu. Cho nên vì vậy đó đừng có sợ gì, nó hãy cái lo cái sống trong hiện tại, cái hôm nay là ngày mai nè. Cho nên các người biết không, người ta kể chuyện đó là có một người bằng đêm đó, ngủ mơ lên thấy thiên đường, lên thấy thiên đường coi, lên thiên đường, nhất là mấy người mơ này ai là mấy người nấu nhà bếp á, nói cho bằng nấu design của tướng món ăn ngon vật lạ, nấu nhà bếp phục vụ cho người khác. Nó nằm mơ đi lên trên thiên đường, nó để lên thiên đường coi nó nấu ăn có món gì đặc biệt, học cái gì để nấu ăn. Lên trên thấy cái là bài đồ ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà chỉ có cái lạ trên thiên đường nó khác cái đẹp là sao không? Là cái phần đó là mỗi cái mũ nó đũa nó dài tới hai thước không à. Hai thước nó không biết làm sao mà múc, không biết làm sao múc ăn, nó bây giờ đũa nó dài quá, múc cái nó chỏi đằng này, nó chỏi đằng kia làm sao được. Cứ suy nghĩ hoài ra đi về đây. Thế nhưng khi hỏi ông thầy, nó nói là đâu có gì lạ, tại vì trên thiên đường đó là sao? Người ta múc mà phải múc cho mình ăn, mà múc là đút cho người kia, gấp cho người kia, gấp bỏ đồ ăn cho người kia. Cho nên người nào cũng có đồ ăn đó. Còn ở dưới này nó khác, là đôi đũa nó ngắn, cho nên múc mình cứ bỏ mình không à. Mình cứ lên mình vừa múc nào ngon là mình chọn được, chọn đứa mình bỏ cho mình, chứ mình không bỏ cho người ta. Cho nên vì vậy mới gọi là thế gian, vì vậy mới là khổ đau. Còn thiên đường không có, thiên đường họ sống cho người khác. Đó, sống vì người khác, vì hạnh phúc của người khác, cho nên mới gọi là thiên đường. Còn mình đây nó sống như địa ngục vậy, cái gì cũng là tham lam, cái gì cũng bỏ sẻ, cái gì cũng giành giật hết trơn, có một chút xíu cũng giành nữa. Thì như vậy mình thấy mình khổ quá, cho nên mình bị bất mãn cái đó, mà gọi là tạo thành cái cảm giác là thế gian là địa ngục. Chứ thật ra thì không có. Cho nên bây giờ mình cứ sống cho người ta đi. Cho nên bây giờ mình vừa dọn ra cho người ta ăn á, mình mới vừa dọn ra cái là thấy nó trời ơi ngon quá bưng đi, nó dễ hại ăn nữa hả, dọn nữa. Chứ bây giờ mới để ra nó bữa cha ba không, tôi vô đây tôi nấu cho mấy người ăn không, vậy đó. Tự nhiên mình giận vậy, còn cái tự nhiên mình mua đồ cho mới để xuống là cái phần ngon quá tôi bóc ăn nó, bộ tôi mua cho ăn không? Thậm chí nhiều người nói tôi mua tôi cúng cho mấy ông thầy, không phải cúng cho mấy người. Nên mình nghe mình phiền não quá, nhưng mà thiệt ra nếu mà người ta ăn được cái trời mình mừng lắm nè, ráng ăn nữa đi, ăn nữa nếu tôi còn tiền tôi đi mua nữa. Mà khi người ta ăn người ta hạnh phúc thì mình có hạnh phúc không? Mà hạnh phúc. Thật ra là như vậy, mình cho mình mới thấy mình hạnh phúc được. Bởi vậy tới là các vị đâu? Quay trong phim ngoài cái chùa của mình là trong đinh dậu vui lắm. Cái vàng đó là sơ biệt cho cái vụ bánh mì không, trên 50 người làm từ sáng cho tới chiều, trên 7,000 ổ bánh mì. Ai muốn ăn hẳn, ai muốn đi đâu được, nghĩa là đem đi ra về cho người này kiếm được. Nhưng mà nó vui, tại sao vậy? Tại vì thay vì mình cho 1 đồng, 2 đồng hay là cho tiền, mình không nghĩ được chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện mà nghe ra đang đói, đang nóng, đang mệt mà cũng có được bánh mì ăn đi vui là mình thấy mình hạnh phúc. Và cái người làm thấy là hạnh phúc. Bởi vì nó là mình, khi mình cho ra, mình để ra cái tâm mình trong đó, trời ơi, mình thấy trời ơi, nó chạy như tôm tươi vậy. Chứ mình để nó ế, cho nên bữa nào mình nấu xong rồi ngồi cái trời ơi, sao ai tới cho mình nấu 100 tô mà có 15 người tới rồi ăn 100 tô này khổ lắm, rồi phải tiến đồ chặt cờ quay này nữa. Chỉ cái hình ảnh đó không đó, mình phải đổi lại là do lý do đó mà mình làm, là mình phải mong người ta ăn. Cho nên người nào tới mà thấy ăn là mình hạnh phúc, chứ mình đã từng nói người ta ăn là mình phải cảm ơn, chứ không phải là nói rằng đó là tại sao mà tôi đã làm cho người ta ăn mà tôi còn phải cảm ơn. Mình phải cảm ơn người ta là nhờ có người ta ăn mình mới làm, và nhờ có người ta ăn mình mới làm thấy hạnh phúc, và nhờ có người ta đến mình mới có cơ hội làm những điều này. Chúng mình cho người ta nghe. Thầy đi quỷ lạo có vậy không? Những cái buổi đi quỷ lạo rất là đông, 500-700 người. Cái câu nói của thầy mà thầy nghĩ rằng nó cần nhất trong lúc mình nói với 500-700 người đó, thật ra chúng tôi chỉ là người đại diện cho những tâm hồn của những người Phật tử phương xa, được gọi là những người mà gọi là con dân Việt Nam ở một cái đất nước ta hơn. Và tôi mang những cái thứ này, tôi chỉ là người mang dùm về cho họ. Và chúng tôi rất là cảm ơn các chị đã đến đây, vì nhờ có các chị mà những người Việt Nam ở hải ngoại, ở tha hương vẫn còn nghĩ đến quê hương đất tổ, vẫn còn nghĩ đến những người đang đói khổ hơn mình. Và nhờ có các chị mà chúng tôi mới thể hiện được cái lời của Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không có phân biệt tôn giáo. Bởi vì các vị biết là có nhiều khi mình cho là nguyên cả một cái xã bây giờ là đều những người Catholic hết. Ở nguyên cái xứ Nghệ An Hà Tĩnh là những người đi nhận là theo bằng đó là đều là mang cái là theo bằng thánh giáo. Nhưng mà nói rằng đó là đây là tấm lòng tình cảm và tình thương, thì không có hề có tôn giáo. Cho nên chúng tôi là những người đại diện, và chúng tôi rất là cảm ơn các chị. Nhờ có các chị mà chúng tôi thể hiện được cái tấm lòng từ bi của người con Phật, và thể hiện được ít nhất cũng là human, tức là nhân bản của con người. Nói rất là ngay cả ở xã ở huyện của người đó nói rằng ở đây, rồi tại trong đoàn đây có một hai thầy nói rằng đó là thấy điều khiển thì tội nghiệp thầy đó, thầy cứ nói thầy đừng có làm vậy. Thế nên bây giờ kêu mấy vị chắp tay niệm Phật nha, cái niệm Phật 3 lần một pháp cũng trời ơi, đừng có làm gì. Tại vì là nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng đó là chỉ vì có một bịch đồ, có 10 ký gạo với lại có vài trăm ngàn Việt Nam mà tới bắt tôi phải đọc cái mà tôi không muốn đọc. Tôi đâu có muốn niệm Phật, tôi là cái mong là khác đạo mà tại sao bắt vậy. Nhưng mà thầy đó thì cũng là cái kiểu đó, cũng nói rằng là các vị ngồi nghe cho nên mình đã chắp tay ngay rồi bắt đầu là niệm theo thầy nha. Tôi nói trời ơi, thầy cũng làm cái đó khổ quá, về chùa đi. Chừng nào thì về trong chùa thầy đó thì thầy hãy làm cái đó. Còn ở đây đôi khi là nhiều người lắm. Hay nữa là mình đã công khổ mang cái này là mình chỉ biểu tượng cái gì là vật chất rất là ít, tấm lòng mới là nhiều. Của 1 đồng mà công 1 lượng, công đi 10 mấy ngàn cái số về đây này, đây là công 1 lượng mà muốn chia sẻ cái này. Nhờ có họ mà mình mới trở thành người tu, nhờ có họ là những người Phật tử bên này mới nghĩ rằng là đi đâu rồi mình cũng có một cái tấm lương tri là ai khổ mình cũng giúp mình chuyên chở được điều đó. Cho nên chúng ta có thể thể hiện được nhiều tính cách lắm mà tại sao mình không làm. Và các vị biết rằng đó là những cái đó rất là cảm động, nghĩa là người ta nghe người ta rất là cảm động ở chỗ đây là không phải vì Phật chất, cảm động đây tức là vì lòng người. Cho nên đó là Đức Phật dạy chúng ta mình nghĩa là mang lại cái sự bình an mình cho đến bất cứ một cái người gì mình phải thấy được, đó là cả một cái sống cho người khác thì tự nhiên người ta hạnh phúc. Và nghĩa là ngay lúc mà mình cho người ta một cái điều gì đó là chắc chắn mình là người phải mang ơn. Chứ mình đừng nghĩ là người ta mang ơn đó, tại sao mà tôi làm quá tôi khổ cực vậy, tôi đã ra tiền rồi mà còn tôi phải bắt tôi cảm ơn nữa. Mình phải cảm ơn chứ. Tại vì nếu không có người đó, mình đâu có cơ hội để làm được điều đó. Nếu không có họ thì đâu mình có cơ hội để mình đến được đất nước đó. Nếu không có những chuyện nó xảy ra, làm sao mình có thể là biểu thị được cái gì, cái chất liệu chính của con người của mình là gì? Là từ ái, là bình đẳng, là thương yêu. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta học được những cái sâu xa. Và nếu không thì chúng ta sẽ bị phiền não, và đồng thời chúng ta tự mình làm khổ mình. Có nhiều bài, hôm nay cũng có rất nhiều bài, nhưng mà các vị biết là khi đi về rồi đọc một cái bài thơ như thế này, rồi các vị thấy rằng đó là ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái tội lắm, rất là khổ. Khi mình ở nước ngoài rồi mình thấy là từ cái cuộc sống, từ cái không khí, từ cái hơi thở, ngay cả hơi thở cũng vậy, và kể cả đồ ăn đồ dùng cũng vậy, là mình cảm thấy rằng cái đời sống của các vị là đang ở Tây Phương, thật sự là Tây Phương. Chỉ có các vị từ chối một mỗi là tịnh độ, các vị không có tịnh, cho nên vì vậy dù ở Tây Phương thì các vị vẫn là Tây Phương mà gọi là động độ, rất là ham muốn, rất là ồn ào không. Chứ còn thật ra mình đang ở Tây Phương nó khác với một chỗ, vì ở bên đó là bất cứ mọi cái gì mình cũng sẵn sàng dễ dàng bị sự ô nhiễm bởi xe, ô nhiễm bởi tiếng ồn, ô nhiễm bởi không khí, ô nhiễm bởi biển, ô nhiễm bởi nước, ô nhiễm bởi nữa là cái bằng hàng trăm thứ, kể cả tư duy. Một cái bài thơ mà nói là của một cái em bé lớp 8, mà nếu các vị có internet sẽ thấy, tức là em bé làm một bài thơ làm chấn động hàng triệu người năm 2016. Thì bài thơ đó chỉ có một cái tựa là xin đổi kiếp này. Học lớp 8 thôi ha, học lớp 8 mà làm bài thơ. Cái đây quan trọng là một cái đứa nhỏ lớp 8 mà làm sao, hoàn cảnh thế nào để nó có một cái suy nghĩ như vậy. Thế còn giống như cô giáo Lan thì cô nói cái câu gì cô cũng hay rồi, tức là đất nước này lạ quá phải không anh, 4.000 năm mà dân còn chưa lớn, thì đúng là mình là 4.000 năm dân lý, nhưng dân không lớn. Tại vì sao vậy? Đói không kêu, đói nhìn đói chết, bố không có sữa bố cũng kêu không được, có nghĩa là không có đấu tranh thụ động. 4.000 năm mà dân còn chưa lớn, 4.000 năm mà dân còn bốn mớn nói thì bởi vì sao? Thì bởi vì cô đó là cô giáo thì nó có một cái trình độ, có một khả năng gì đó. Còn này một cái em có bao nhiêu, có 12-14 tuổi thôi, học lớp 8 thôi, nhưng mà làm thế này: xin đổi kiếp này, nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây, thử những nhát điều đập sâu da thịt. Nó muốn hóa thành cây, nó phải dùng công chữ, rồi kiếp sau sẽ trở thành người làm cây không đứng giữa trời mà reo. Bây giờ nó chặt chết cha luôn, tức là mới vừa lớn lên nó chặt, mới vừa ấy nó không làm củi nó làm giá, nó làm cái gì nó cũng chặt hết trơn, cho nên như vậy mà nó hoang tàn đất nước. Chứ đâu phải mà được mà kêu mà làm cây không đứng giữa trời mà reo thì ngon quá rồi. Cụ Như Hòa vậy, cụ nói là kiếp sau cụ cũng muốn làm người, muốn làm cây không đứng giữa trời mà reo thôi. Giữa trời nó đứng vậy là ai mà có thích thì trèo lên chơi, không thích thôi. Nhưng mà bởi vì cụ nói kiếp người trong mà khổ quá, cho nên cụ cứ trở lại lẩm nhẩm câu đó. Nhưng mà câu này là nói rằng là nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây, thử những nhát rìu rập sâu da thịt, trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét, thử chịu thoái độc tàn, thử sống kiên trung. Sống cái kiên trung tức là gì? Sống là rất là kiên cường mà rất là trung hậu. Bởi vì trong một cái xã hội vậy, nó không có môi trường để tạo được cái con người gì vậy. Đứa bé này á, đứa bé bởi vì nó mới lớp 8 thì nó vẫn còn đứa bé với những người lớn như mình thôi. Đứa bé này nói rằng là nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa ruộng đồng, thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi quá chất, thử chịu bão giông, thử sâu rầy khô khát, thử ngập mặn triều cường núi lửa sóng thần nhân. Thử cái gì cũng thử rồi. Bây giờ là nó đang mang một cái thân phận con người nó nhỏ vậy, nhưng mà nếu được đổi thì thử làm gì, làm biển cũng vậy. Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa đại dương, thử dầu loang thắt nồng mùi cá trôi hôi thối, đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói, thử biết gồng mình, thử quăng quại đứng lên. Nó ghê gớm, mất nhỏ xíu rồi. Nhỏ xíu mà làm cái tư duy cái phần này còn hơn là mấy ông chính trị gia mà làm đó là cái phần làm cái việc là chính sự đại. Nói vậy không? Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí, thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè, thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ, thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề. Mình không biết lúc nào mình sống, tại vì ăn đồ cái gì cũng là chích, là bom, là hóa chất, là đồ giả đó, cái gì cũng vậy đó. Rồi đó là chung quanh mình đó là ngồi xe chạy xe thì không có gì an toàn, không có gì mình được là cảm giác là protect cho mình, bởi vì sao vậy, nó luôn cả không khí mà. Cho nên nói rằng đó là tôi xin được làm không khí, thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè, thử không còn trong xanh vì đủ người ích kỷ, thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề. Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người, tôi nhận về bao nhiêu, tôi lấy gì trả lại? Tôi phá hoại những gì tôi đã từng hối cải? Xin đủ được kiếp này, trời đất có cho không? Ghê gớm nhỉ. Cho nên mình mới thấy rằng đó là khi mình đi mềm, đi quý lão hay mình làm gì, mình mới có một cái cảm nhận như vậy. Các vị biết rằng là nó ở trên những cái vùng sâu gần xa, từ không khí, từ đất nước, từ con người, nó làm cho mình thấy rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Không gian nó ẩm thấp, nó nóng bức, rồi đó là đi rồi đường phố, đường xa, nghĩa là chỉ có 50 cây số mình phải đi tới 2-3 tiếng đồng hồ. Cho nên rồi từ chỗ này đó, chúng ta có cảm giác rằng nếu mà chúng ta học Phật thì chúng ta biết được rằng nếu được sống bình an và nếu mình thấy mình có phước vậy thì tại sao là mình còn phải xin? Tại sao mình còn phải chờ đợi? Mà tại sao là mình không cho ra? Tại sao là mình không hiến, y hiến? Nếu mình có tiền của thì mình cho ra tệ tiền của làm phước. Nếu mình không có thì mình còn gì? Còn chất lương thiện của con người. Nếu mình có tiền thì mình trở thành người tốt, cho người ta tiền của, giúp cho người ta, kể cả sự sống ăn. Nhưng nếu mình không có tiền của, nó nghèo quá đi, không có tiền của, ở bên đây không có tiền của, thì ít nhất là mình còn gì? Mình còn chất thật, là mình còn có người, sự lương thiện, là lời nói, là nụ cười, là gì? Là tâm hồn. Hãy hiến dâng cho sống một cách tốt. Thì như vậy chúng ta có được bình an. Như vậy chúng ta xây dựng cái sự bình an đó bằng thật sự của người Phật, bằng lời Phật dạy. Cho nên Phật nói rằng đó là nếu những người nào sống trong đời này những điều ác không làm và làm tất cả những điều thiện, hay gọi là kêu mộng, ác mình không làm mà làm những điều thiện à, rồi bây giờ mình suy nghĩ lời Phật dạy là tên nhân quả này, nói rằng đó là thiện không thiện tự mình, không ai thanh tịnh ai, nhiễm không nhiễm tự mình. Khi mình làm cái gì đó nhiễm ô bất thiện đều do mình. Nếu mình đã không làm điều đó thì mình được thanh tịnh, tịnh không tịnh cũng do mình, mà không ai thanh tịnh được ai. Cho nên cái lời kinh Pháp Cú dạy nó rất là quan trọng là sao, nghĩa là trên nhân quả, trên con người chúng ta, chứ không có nương vào một cái thế lực, một sự huyền thoại, một sự bảo vệ nào đó, mà qua cái sự tu tập của chính bản thân chúng ta. Nếu nói thì nó sẽ còn nhiều, nó còn nhiều cái, có một hai bài nếu mà đọc các chị nghe rồi nghe chóng mặt. Nếu mà các chị nghe, nghĩa là nếu trong một cái đời sống một con người thôi mà mình làm việc bất thiện, ai sẽ làm việc bất thiện? Xã hội và hoàn cảnh nghiệp báo. Thì bây giờ các vị nghe thử một cái bài này. Cái bài này họ dịch ra là cái một cái lá thơ, một lá thơ đó là của một cái ông đó là Văn Cường, họ Văn Tinh Cường, nguyên giám đốc Sở Tư pháp, nguyên phó giám đốc Sở Công an của thành phố Trùng Khánh. Các chị nghe Trùng Khánh chưa? Trùng Khánh ở đâu? Ở trái nhà Trung Quốc. Thư để lại, bởi vì ông là kẻ bị tử hình, ông bị tử hình, và ông để lại cái thơ này, người ta dịch cái thơ này. Mà các vị nghe cái thơ này dịch ra rồi, các vị cũng biết rằng một xã hội, một đất nước, rồi mình sẽ liên hệ đến xã hội và đất nước của mình như thế nào. Ta sống không đổi mấy ngày ở đâu, ta không ngờ là bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây cả cuộc đời làm công an, đã xử rất nhiều vụ án lớn, đã giết rất nhiều người. Trước đây đã từng lo lắng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình. Tức là bị mình giết người ta, chắc mai mốt người ta cũng ám sát mình. Các vị nghe hôm qua nghe là có một người bị ám sát, ai phải không? Là anh của ông Kim Dung, Kim Dung Nam đó. Tức là Kim Dung đó là chỉ có hai người phụ nữ thôi, đó là chỉ xin cái chất trong vòng 5 giây là chết liền, 5 giây là không còn cứu được. Tức là một cái chất độc là ở Mã Lai. Cho nên là anh ruột của để là Kim Jong Un bây giờ, tức là cái lãnh tụ Bắc Hàn đó. Cho nên nó rằng là ta chỉ nghĩ rằng là mình sẽ chết trong tay người mà nhà một số kẻ mình bị mình xử tử hình, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình. Người của mình là ai? Là những người trong chính quyền, là trong đảng, là phe ta. Thế nhưng ta đã nghĩ ra những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều. Ta tham dự và biết được quá nhiều, cái tay của mình nhúng vô một cái tổ chức tham dự là quá nhiều. Cho nên là nếu ta không chết sẽ có rất nhiều người kẻ không ăn không ngon, ngủ không yên. Không giết ta, hậu quả lớn vô cùng. Ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng. Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa. Nói rồi thì cũng muộn màng, không có đi vào con đường vĩnh cửu đâu. Nói ta tham ô bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu con gái, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng điều ta muốn nói là điều đó chẳng đáng trách, chẳng đáng trách ta, nhưng cũng không đáng trách ta. Tất nhiên là trách nhiệm của ta lớn hơn. Bất kể là ai, nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ tham ô nhiều như vậy, chơi gái nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Có một số nữ học sinh, tức là ông quan hệ tới nữ học sinh, ta không chơi thì người khác cũng chơi. Nói dân cường, ta đây cưỡng hiếp, ta mà phải cưỡng hiếp à? Ai cũng biết cán bộ hiện nay nếu không tham ô, không háo sắc thì không ai dám tin, không ai tận dụng anh. Các vị thấy không? Bản chất một xã hội nó như vậy. Cái nào không có phải là cưỡng hiếp mà là người ta đem phải dân hiến phải làm. Nếu ông không làm như vậy, ông không có những hình ảnh hành vi như vậy thì không ai dùng ông quan ở trên. Ông quan có phải là như vậy? Một đất nước mà nó đau đớn như vậy đó là như thế nào? Cái nghiệp báo nó làm cho con người phải suy nghĩ như thế nào. Khi ông viết câu nói này, nếu mà đó là cán bộ hiện nay nếu không ai, nếu không tham ô, không háo sắc thì ai dám tin, ai dám trọng dụng anh? Dù anh làm gì có tốt đi nữa cũng chẳng có ích gì. Loại cán bộ giống như ta trong cả nước, nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng nói tới mấy chục vạn người. Cỡ đó cũng là trong một đất nước có khoảng không phải mấy triệu thì cũng phải mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết đi một mình dân cường thì giải quyết được cái gì? Điều ta muốn nói nữa là con đường ta đi từ một anh cảnh sát nhỏ bé tại huyện 3, rồi lớn lên chức phó giám đốc sở công an của một thành phố trực thuộc trung ương, không phải chỉ bằng con đường tham ô, nó không phải chỉ bằng con đường tham ô mà thôi. Đối với ta, trước tiên là công việc, sau mới đến tham ô. Ai cho ta cái quyền muốn làm gì thì làm ở Trung Khánh? Nhiều người biết rõ một số việc ta làm nhưng lại giả bộ không biết. Đã không muốn để ta sống thì ta sẽ nói hết mọi điều ra. Ta tham sống, ta tham không chỉ có số tiền đến thế, vậy số tiền còn lại đi đâu? Tham nhiều lắm, vậy số tiền còn lại đi đâu? Tất nhiên là đến nhà người ta. Có việc ta nhờ người làm, có một số tự việc tự ta làm. Nhờ người khác làm mà không có tiền, không có được thì không kể gì không xong. Cũng như bây giờ mình muốn làm ai là phải làm gì, hối lộ là vậy. Cho nên không phải đem tiền đó, không phải nhờ người khác làm. Những người lấy tiền của ta cũng như những người đưa tiền cho ta hiện nay đang hướng dẫn quần chúng tham quan những trưng bày chứng tích tham ô của ta. Ta không phủ nhận tính chân thực của các chứng tích đó, nhưng nếu các người tới nhà những kẻ đó xem xét thì sẽ thấy chút quà bẩn thỉu mà ta nhận thật là đáng thương. Cái mà người ta đem trưng ra là bày ra nguyên một cái nhà giống như một hiện trường là ông tham quan đó. Nghĩa là tiền mà chở tới mười mấy chiếc xe đó, tiền thì dài chở mười mấy chiếc xe để trưng ra cho mọi người thấy rằng ông này cũng tham quan cái gì đó. Thì ông này cũng mới nói trong này rằng nếu mà đi tới những người nhà, những người dẫn người ta đi coi đó, thì xem xét cái chút quà vẫn thiểu mà ta nhận thật là đáng thương, nó quá ít, tội nghiệp ghê, ít quá, chở mười mấy xe không nhầm nhòa. Dân tường ta cũng là người có học, người có học đàng hoàng nghe, chứ không phải là người vô học. Dân tường ta cũng là người có học. Trước đây ở Trung Quốc đã có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi việc chặt đầu bọn tham nhũng. Thế nhưng sau những cái vỗ tay khoái chí đó, mọi việc vẫn như cũ. Mấy trăm năm qua Trung Quốc có thay đổi không? Ta thấy chẳng có thay đổi gì cả. Với ta chẳng qua là bịt được mồm một mình ta, nhưng liệu có bịt được cả nguồn gốc hủ bại hay không? Cái nguồn gốc mà làm cho nó tệ bại như vậy có làm được, có bịt được hay không? Hôm qua trên đường phố Trùng Khánh có rất là nhiều người đốt pháo. Ta không biết 3 năm sau liệu bọn họ có thể phải đốt pháo nữa hay không. Sợ rằng đến lúc đó những người đã bán đứng ta sẽ lại ca ngợi ta, và dân chúng sẽ không rõ chân tướng. Lúc này sẽ thấy danh tường cũng có một chỗ tốt đấy chứ. Khi ta làm phó giám đốc công an Trùng Khánh, tỷ lệ phạm tội có cao, nhưng so với mấy thành phố lớn khác, Trùng Khánh tốt hơn nhiều. Biến ta thành người như thế này là do chính xã hội, chính chế độ này. Ta nói như vậy không phải là muốn đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Nếu như năm đó ta không rời huyện Ba, yên tâm làm một anh cảnh sát bình thường ở đó, thì hôm nay ta không phải như thế này. Tham công danh lợi lộc là sai lầm lớn nhất đời ta. Sau khi ta chết, con cháu không được lấy họ danh nữa mà đổi thành họ khác. Này là họ đổ, bỏ họ danh đổi thành họ đổ. Tức là sau khi mà ta chết, con cháu không được lấy họ danh nữa mà đổi thành họ khác. Và con cháu các đời từ nay trở đi đừng theo nghiệp của chính quyền, đừng làm quan, hãy xa lánh công danh lợi lộc, bình thường bình yên mới là phúc. Ông nói nhưng mà nó mù quá rồi. Cho nên bây giờ các chị muốn hạnh phúc, các chị muốn hạnh phúc đầu năm muốn cầu bình thường, các chị chỉ cần cầu bình thường à, chỉ cần cầu đó là bình an hay là bình yên là đã là phúc lắm rồi. Còn nếu mà dấn thân vào những con đường công danh lợi lộc mà ai muốn làm nữa là quan chức, ai muốn làm nữa là những chỗ nào mà cái còn ngon ngọt á, thì cái kết quả của nó sẽ là khổ. Cho nên nói rằng là nếu ta biết trước, tức là hồi đó đừng có đi rời cái huyện Ba, tức là một cái huyện rất là nhỏ, từ một cảnh sát tầm thường mà cứ giữ đó hoài thì không có cái chết thảm như ngày hôm nay. Thì đây chỉ là một cái danh kiện được dịch bởi như là Dương Nhân Di, tức là một danh kiện dịch ra từ một người để lại cái thơ người Trung Quốc. Suy nghĩ như vậy rồi thì chúng ta kết thúc ở đây để thấy rằng đó là mọi sự bình an do chính mình chọn. Nghiệp là do thân lạc khẩu ý, lời nói tác động mà gây nên. Và chúng ta là gì? Chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Cho nên khi mình nắm một cái, nghĩa là nắm đậu xanh trên tay, nó là đậu xanh, nhưng mà mình khi gieo xuống rồi nó thành trở thành cây đậu xanh, mình sẽ là người gặt hái. Mình là chủ nhân của nó, mình sẽ được gặt hái. Chỉ có gì đó. Cho nên nếu mà mình muốn được bình yên thì đừng có làm cho người khác khổ đau. Và tích cực hơn, hãy mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, thì ngay lúc đó chúng ta có được sự bình an. Dừng lại.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ viên. chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.